Có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm nay mừng Chúa Thánh Thần cũng là mừng ngày khai sinh của Hội Thánh. Có bốn cái lập trường khác nhau nói về ngày khởi đầu của giáo hội. Một cái lập trường đơn giản nhất khi mà những môn đệ đầu tiên, chính xác bốn môn đệ đầu tiên được Chúa quy tụ, nghĩa là có những người đã lập thành một hội, thì đó là đã có Hội Thánh. Lập trường thứ hai thì là khi Đức Giêsu đã điểm danh đủ 12 vị tông đồ, đấy là lúc có Hội Thánh được tổ chức hơn. Lập trường thứ ba xem theo có vẻ như là thiên về triều kích thiêng liêng, thì nói đến Đức Giêsu trong cái chết của Ngài trên thập giá đổ đến những giọt máu nước cuối cùng để khai sinh Hội Thánh. Hội Thánh được sinh ra từ vết thương cạnh sườn của Chúa. Và lập trường nhiều người theo hơn là ngày hôm nay, ngày mà có đến 3.000 người lãnh bí tích rửa tội, ngày mà các tông đồ đã đón nhận Chúa Thánh Thần và khẳng định tiếp nối sứ vụ của chính Đức Kitô, đó là ngày khai sinh Hội Thánh. Ngày hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một nội dung rất căn bản của Thánh Phaolô nói về thần học của Thánh Thần, là trong bài sách bài đọc 2, có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng chỉ có một thần khí. Và Thánh Phaolô đã sử dụng đến hình ảnh của một thân thể. Mỗi trong như trong một cơ thể con người thì có nhiều bộ phận, và cũng như thế Thiên Chúa ban cho mỗi người những ân sủng riêng biệt, ta gọi là đặc sủng. Người thì để cai quản, người để chữa lành, người để nói tiếng lạ, người để giải thích tiếng lạ, người để công bố, và có người để giải thích lời Chúa, vân vân. Và ở đó là mỗi người có những đặc sủng khác nhau. Ở đây chúng ta cũng phải nhớ đến bối cảnh của Corinto bấy giờ là sự chia rẽ trong nội bộ. Phần đầu của thư Corinto thì Thánh Phaolô đã nói đến chuyện đó. Tôi nghe trong anh em có những người nói tôi thuộc phe của Kepha, Kepha tức là Thánh Phêrô, kẻ thuộc Apollo, còn kẻ thuộc về Phaolô. Apollo trồng, Phaolô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên. Và ở đây là Thánh Phaolô một lần nữa khẳng định là tất cả các đặc sủng mà được ban cho, giáo hội sau còn gọi là đoàn sủng, ban cho mỗi người cũng vì lợi ích chung của toàn thể giáo hội, của toàn thân thể. Và triển khai tiếp nội dung này, Ngài sẽ nói rằng trong một cơ thể thì phải có sự khác biệt. Nếu tất cả mà giống nhau thì đâu còn là thân thể nữa. Nếu mọi cơ thể phần chi thể đều là miệng thì lấy đâu mà ngửi? Nếu tất cả đều đòi là tai thì lấy đâu để có thể nhìn được? Và vì vậy nên sự khác biệt chính là làm cho cái phong phú của trong cái sinh hoạt của nhiệm thể ấy. Và cũng vì vậy mỗi một cái phần cơ thể đừng có kêu ca với những người khác. Mắt đừng nói với tay tôi không cần anh, tay đừng nói với chân là tôi không cần anh. Và cũng trong cái hình ảnh của nhiệm thể đó thì Thánh Phaolô triển khai tiếp, một cái phần thân thể đau thì cả con người, cả cái thân thể đều chịu đau. Việt Nam mình quen nói thứ nhất đau răng, thứ nhì đau mắt đấy. Chỉ đau răng thôi nhưng mà cả thân thể đều chịu tác động và ảnh hưởng. Và tương tự như vậy trong giáo hội, một người đau mọi người cũng cùng chia sẻ nỗi đau ấy, và một người thành công niềm vui thì tất cả chúng ta cũng cùng chia sẻ niềm vui ấy. Và chính ở chỗ này là Thánh Phaolô nói tiếp, tôi xin chia sẻ với anh em cái nhiều sứ vụ để làm, nhưng mà cái ân sủng quan trọng nhất mà anh em cần cầu xin. Đoạn của chúng ta nghe ngày hôm nay là Corinto 12, và Ngài giới thiệu qua cái đoạn Corinto 13. Người thì được ơn nói tiếng lạ, kẻ thì nói tiên tri, nhưng mà nếu không có đức ái thì cũng chỉ là phèn la não bẹt. Dù tôi có được ơn chữa lành mà tôi không có đức bác ái thì cũng chỉ là không không vậy. Và đó cũng là điều mà chúng ta thấy được xuất hiện trong bài đọc một hôm nay, sách Tông Đồ Công Vụ. Hình ảnh của các vị tông đồ sau khi được Thánh Thần hiện xuống đã có thể nói mà ngôn ngữ mà nhiều các cái nhóm người khác nhau đều hiểu theo tiếng của mình. Thánh Luca liệt kê ở trong bài tối thiểu cũng là 15 địa chỉ, trong đó có Medi, Elam, Parthia, Cappadocia, Ponto, Ai Cập, rồi Ả Rập, rồi Creta, vân vân. Và giáo hội vẫn nói đó là cái ơn ngôn ngữ từ Thánh Thần. Đoạn văn này vẫn được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. Một cái góc độ thì nói rằng đó là tương lai của giáo hội, tất cả mọi ngôn ngữ, và đó là một lời cầu nguyện trong đối với Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, Ngài đã làm cho các ngôn ngữ tuy bất đồng nhưng cùng tuyên xưng một đức tin duy nhất. Đúng thế, với Thánh Thần thì tin mừng sẽ được loan báo cho tất cả mọi dân ở trên khắp các lục địa, để từ nay không chỉ là ca tụng Chúa bằng tiếng Do Thái hay tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, mà còn có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thái Lan, tiếng Ai Lao, tiếng Việt Nam, vân vân. Tất cả các ngôn ngữ đều có thể cất lời ca tụng Chúa. Nhưng cũng có những nhà chú giải thì giải thích rằng cái thứ ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được đó là ngôn ngữ của bác ái. Gần đây chúng ta cũng thấy hình ảnh rất là đặc biệt của mẹ thánh Teresa Calcutta với cái tình yêu và lòng bác ái, với sự dấn thân xả kỷ, thì bà đã vượt qua tất cả những rào cản, đi vào những quốc gia có vẻ như khó khăn nhất, nơi mà người ta không những là cản trở mà còn tìm cách để chống bán Kitô giáo. Khi mà bà đã được lập được cộng đoàn ở Liên Xô, ở Trung Quốc, rồi ở Việt Nam và ở Cuba, những cái nước được coi là khó khăn nhất, nhưng với cái hai chữ tình yêu bác ái thì cái ngôn ngữ đó vượt qua mọi thứ rào cản. Và đến đây ta có thể trở về với bài tin mừng, đón nhận tin mừng của Thiên Chúa, đón nhận ơn Thánh Thần của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để ra đi. Đức Giêsu ngày hôm nay hiện ra với các tông đồ thì có hai cái mệnh lệnh, và có thể đó là mệnh lệnh của chúng ta. Mệnh lệnh thứ nhất đó là như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Vâng, ta biết đó, mười các tông đồ ngày hôm nào còn rất nhút nhát, ngày hôm nào còn bỏ trốn chạy khỏi Thầy, ngày hôm nào còn đóng ở trong nhà, đóng kín cửa, và để rồi Chúa hiện ra phải nói lời bình an vì sợ. Thế nhưng kể từ nay không có gì cản được bước chân các tông đồ nữa. Các vị sẽ, 12 người đó sẽ lên đường và để tin mừng công bố khắp thế giới này. Một bên xa nhất là đến tận Tây Ban Nha, bên Bắc Phi, một bên là đến cả vùng Ấn Độ. Và những vị tông đồ này đều sẽ làm chứng cho Chúa bằng, sẵn sàng làm chứng cho Chúa bằng máu đào nữa. Và lời thứ hai mà Chúa nói với các tông đồ là anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Dĩ nhiên đoạn văn này chúng ta hiểu đó là cái ân sủng Chúa trao cho hội thánh nói chung, cái quyền tha thứ, năng quyền của hàng giáo phẩm trong việc tha thứ. Nhưng đối với mỗi ti tô hữu của chúng ta đọc được ở trong cái lời mệnh lệnh của Chúa này, đó là chúng ta được sai đi để công bố ơn cứu độ, ơn tha thứ của Thiên Chúa. Vâng, trong cuộc sống, nếu chúng ta được kêu gọi liên kết với nhau như một thân thể, thì nếu có sự chia rẽ, nếu có sự bất hòa, bất đồng, thì ngày hôm nay chúng ta được kêu mời để đến với nhau, để trước tiên nói lời xin lỗi nếu chúng ta là người phạm lỗi, và thứ hai là chúng ta công bố với tất cả mọi người về ơn tha thứ. Anh em đã được nhận ơn tha thứ, và như lời kinh lạy Cha, xin Cha tha cho chúng con như chúng con biết tha nợ cho nhau. Chúng ta công bố ơn kêu tha thứ của Thiên Chúa cứu độ mọi người, và cũng là công bố ơn hòa giải. Xin cho tất cả chúng ta cũng qua bí tích hòa giải được liên kết trở lại với nhiệm thể của giáo hội và với tất cả anh em của mình. Thánh Thần đoàn sủng tuy nhiều nhưng chỉ có một thần khí. Xin cho mỗi người chúng ta cũng sử dụng những ơn riêng mà Chúa ban để phục vụ cho hội thánh. Xin Chúa cũng cho tất cả mỗi người chúng ta đón nhận Thánh Thần, thì can đảm để làm chứng cho Chúa, đặc biệt là qua việc công bố ơn hòa giải từ Thiên Chúa.